下面呢，我再讲一讲关于彩气的问题啊。
Kế đến chúng ta bàn đến vấn đề thâu khí, đó cũng là điều gì ở trình độ luyện khí, nhưng nó sẽ giúp ích cho người tu hiểu được khi tôi bàn tới. Thâu khí. Nhiều người để ý đến nếu đi thâu khí, làm sao người ta thâu được? Tôi đã nói rằng trường phái đạo tu luyện đứng theo hình chữ thiên và trường phái Phật luyện cách giữ khí ra thâu vào nơi đỉnh đầu. Trong phép thiền người ta dựa vào việc tập trung tại đơn điền. Khi họ tập trung nơi bụng dưới, họ có thể thâu được năng lượng nguyên thủy. Lúc khởi đầu họ thâu được khí để thanh lọc cơ thể, sau đó họ thâu được các nguyên tố vi tế của mọi vật chất và phối hợp chính cái đích của họ để phát triển bản thể, tức là cơ thể của con người ở đây và trong các không gian vật chất khác và để gia tăng công. Hãy nói về thâu khí trong sự luyện tập khí công. Có nhiều người đang dạy cách để thâu khí của cây cối. Mục đích là vì họ tưởng khí là công, nên họ muốn thâu khí của cây cối. Dĩ nhiên có người biết cách thâu khí tốt vào cơ thể, nhưng họ không biết họ đang làm gì. Nếu quý vị muốn thật sự hết mình, quý vị phải hòa đồng với bản chất của vũ trụ. Quý vị phải trở nên tốt hơn, ít nhất quý vị phải trở nên tốt hơn một chút xíu. Chỉ khi đó sức khỏe của quý vị mới cải thiện hơn một chút. Nếu quý vị làm điều xấu và muốn cho bệnh tật của mình được hết đi, có thể được không? Quý vị sẽ tuyệt đối không khá hơn được. Có người nghĩ rằng khí là công, và họ đứng trước một cái cây và thâu khí của nó mỗi ngày. Họ không thể thâu đủ được. Ở vài vườn quý vị không biết họ tập luyện loại khí công nào. Họ lăn vòng trên mặt đất và sau khi lăn vòng quanh, họ đứng lên giơ tay và chân sát vào thân cây để hút lấy khí của cây, để lấy khí của thảo mộc. Có thể khí công nói cho mọi người biết rằng có một cái cây trước nhà tôi và tôi hút khí của nó mỗi ngày cho đến khi nó chết đi, để ám chỉ rằng hắn ta có khả năng đó. Tức là hắn ta có khả năng thâu khí và cũng có thầy khí công mà. Cũng như ở vùng Đông Bắc, tôi thấy một nhóm cây nhỏ trong một công viên. Tôi không biết loại khí công gì mà những người đó luyện tập. Họ chạy vòng quanh và la lên như người điên. Và sau khi họ ngừng lại, họ đứng sát cây, giang tay chân ra để thâu khí. Chỉ trong vòng nửa năm, nguyên nhóm cây thông này bị chết hết. Thông là loại cây xanh lá quanh năm, nhưng nó đã trở thành vàng úa và chết hết. Hãy để tôi nói về vấn đề sau đây. Khi luyện tập, nhiều người có được quyền năng đọc được ý nghĩ người khác. Sự suy nghĩ của họ được mở ra một chút ở trạng thái nào đó, nên họ có thể liên lạc với các sinh linh khác. Nên có người nói với họ rằng cây nói với họ hay thảo mộc nói với họ, nó nghe có vẻ quyền bí. Nhưng trái lại, nếu Phật giáo nói về sáu nẻo luân hồi là có thật, thì có gì khác biệt giữa đời sống con người và đời sống cây cối? Và rồi theo tôn giáo, nếu quý vị làm như vậy, phải chăng quý vị làm điều sai trái? Ăn cắp của kẻ khác, ngay cả nó cũng không phải là ăn cắp nữa. Giữa con người với nhau mới là ăn cắp, nhưng đây là cướp đoạt một cách trắng trợn. Nếu quý vị làm cho nó chết đi, vậy có phải là sát sanh không? Có người có thể cho rằng phải chăng ông nói điều quyền bí nơi đây không? Nó không có quyền bí chút nào hết. Quý vị biết đó, khoa học của chúng ta hiện nay hiểu biết khá rõ về thảo mộc. Nó không như những hiểu biết của họ trước kia, khi cho rằng cây có sự sống ở cấp thấp. Thật ra ngày nay, các nhà thực vật học đã khám phá ra rằng thảo mộc như là cỏ, cây, cũng có các sinh hoạt xã hội riêng của chúng. Hơn nữa, chúng cũng có các chức năng cảm nhận như con người, và nó cũng có suy nghĩ nữa. Đó không phải do tôi nói mà các nhà khoa học đã nói như vậy. Chẳng hạn như các nhà khoa học và thực vật học khắp nơi trên thế giới đang nghiên cứu về đề tài này. Và các nhà nghiên cứu thảo mộc người Mỹ. Có một người Mỹ, thực ra anh ta không phải là nhà thực vật học. Anh ta làm việc với các máy điện tử. Anh ta nghiên cứu về máy phát hiện nói dối. Anh ta giúp cho các lực lượng cảnh sát viện của nhiều quốc gia cách sử dụng máy phát hiện nói dối. Ngày kia do cao hứng, anh ta quyết định lấy hai tầng điện của máy phát hiện nói dối và cột đầu kẹp của nó là một thân cây. Cây đó gọi là cây lông dương. Nó là một loại cây có bông. Sau khi anh ta cột đầu kẹp xong, anh ta đổ chút nước vào gốc cây và khám phá ra rằng cây viết của máy phát hiện nói dối vẽ nhanh một lần trên giấy. Lúc đó anh ta rất là ngạc nhiên. Khi quý vị thử nghiệm trên con người, một phấn khởi bộc phát bất ngờ trong bộ óc con người có thể tạo nên một đường vẽ như vậy. Khi anh ta đổ nước vào gốc cây, nó trở nên vui sướng. Vì cây cần nước nên khi anh ta đổ nước vào, nó sung sướng. Lúc đó anh ta rất là ngạc nhiên, anh ta muốn chạy xuống đường và la lên. Cây cũng có cảm giác, nó biết vui mừng. Kích thích bởi sự khám phá này, anh ta làm thêm nhiều cuộc thí nghiệm nữa. Rất nhiều cuộc thí nghiệm với tầm vóc khác nhau để kiểm chứng lý thuyết của điều này. Anh ta cũng làm các thí nghiệm khác. Có một lần anh ta buộc cây kẹp của máy phát hiện nói dối vào một cái cây và bắt đầu nghĩ trong đầu. Ta phải làm thử nghiệm gì bây giờ? Ta hãy dùng lửa đốt lá của nó xem nó có phản ứng ra sao. Khi anh ta nghĩ như vậy, trước khi anh ta lấy lửa đốt nó, cây viết của máy phát hiện nói dối đã vẽ ra một lần. Khi một người thình lình bị sợ hãi, khi anh ta lo sợ cho mạng sống của mình và la lên cứu tôi với, anh ta tạo nên đường vẽ như vậy. Khi nhà khoa học nghĩ là sẽ đốt nó biết được và kêu cầu cứu. Anh ta không nói gì hết và cũng chưa làm gì hết, nhưng cái cây đã biết rồi. Hãy nghĩ xem có phải nó còn vượt qua con người hay không. Nó biết đầu óc con người nghĩ gì, nó có khả năng thần giao cảm, ngay cả nó còn trội hơn con người nữa. Dĩ nhiên, anh ta không chỉ làm thí nghiệm có một lần. Anh ta làm rất nhiều lần. Anh ta cũng hướng dẫn một số thử nghiệm khác. Chẳng hạn như anh ta để hai cái cây gần nhau và nói một người học trò đạp chết một cái cây trước mặt cái cây kia. Xong anh ta đem cái cây không bị đè bẹp vào một căn phòng khác. Sau khi nói lượng mới phát hiện nói dối vào cái cây này, anh ta kêu năm người học trò của mình từng người một vào phòng và anh ta quan sát phản ứng của cây. Khi các người học trò đầu tiên đi vào, không có bất kỳ phản ứng gì hết. Nhưng khi người học trò thứ năm đi vào, cái cây có phản ứng và cây viết của máy và nói dối vẽ lại, giống như trường hợp một người rất lo sợ, sợ run cả lên, cũng như khi hắn ta thấy điều gì rất khủng khiếp. Trong quá khứ có người nói rằng cây có mắt, cây có thể nói chuyện được, cây có thể nhận ra người ta, thì sẽ bị xem như hoàn toàn là dị đoan. Làm sao các nhà khoa học ngày nay khám phá ra được? Khi anh ta từ bên ngoài bước vào, nó biết anh ta là người đã đạp chết cái cây kia. Nó sợ sẽ bị đạp nát nó, nên nó run sợ, nó sợ hãi. Người ta nghĩ rằng con người là một sinh vật cao cấp với suy nghĩ và giác quan. Vậy các giác quan của cây ở đâu? Làm sao nó nhận diện người ta được? Dĩ nhiên, các nhà khoa học đang cố công tìm tòi. Tôi cho rằng nó cần một thời gian nữa để tìm ra. Nhưng chính yếu là họ đã hiểu được là các sinh vật đó cũng không đơn giản như người ta thường nghĩ đâu. Và còn nhiều nữa, chúng ta cũng khám phá ra rằng chim chóc và các thú vật có các liên hệ xã hội và ngôn ngữ đơn giản. Tôi đang nói về nguyên lý sau đây. Trong quá trình phát triển của khoa học, con người thường xuyên hiểu biết về chính mình nhiều hơn, thường xuyên làm cho mình hoàn hảo hơn, và cùng lúc cũng thường xuyên hiểu rõ môi trường vật chất mà chúng ta đang sinh sống hơn. Sự hiểu biết lúc đầu không nhất thiết là sự thật tuyệt đối. Nhưng thường thường do sự giáo dục nhận được trong quá khứ, nên những loại người này trở nên, tôi phải nói thế nào đây, thiển cận. Sau khi họ hiểu được điều gì rồi, nó trở thành cố định đối với họ. Nó rất là khó để một người như vậy tin tưởng vào một điều gì khác. Cho đến nay, chúng ta đã nói về thâu khí. Nếu quý vị nhìn đến khía cạnh này, nếu quý vị làm cho cái cây chết đi, đó có phải là sát sanh hay không? Nếu quý vị phóng khí bệnh vào nó, vậy có phải là làm điều xấu hay không? Tất cả đều giống nhau, nó giống nhau. Và đó cũng là làm điều sai trái. Có thể nào quý vị nghĩ rằng bệnh của mình sẽ khả quan hơn hay không? Đây là nguyên lý. Ngay cả dưới cái nhìn của người thường, đó cũng là làm bậy rồi. Quý vị làm cho cái cây chết đi, có phải là quý vị làm hại đến tài sản công cộng hay không? Làm hại đến phong cảnh. Nói một cách nghiêm trọng hơn nữa, đó là làm hại đến sự quân bình về hệ sinh thái. Nếu nhiều người bắt đầu làm như vậy, phải chăng sự quân bình của hệ sinh thái bị tổn hại? Chỉ để các nghĩa điều này, đó là việc làm sai trái nhìn dưới bất cứ khía cạnh nào. Khí có đầy áp trong vũ trụ, lấy bao nhiêu quý vị muốn, quý vị cũng vậy, là một thành phần của vũ trụ. Hãy thâu lấy nó đi, tại sao cần phải lấy thứ của người khác? Tôi đã bàn về vấn đề này, cũng để nói đúng đắn về khí công. Về giới khí công, nói về các vấn đề lộn xộn này, tôi nghĩ cũng giúp ích cho giới khí công. Đó là tất cả những gì tôi nói về nó.